Con được biết là Phật Pháp đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho mọi người. Nhưng việc gieo duyên Phật Pháp ở thế gian thì rất khó khăn. Con cứ thắc mắc là tại sao không đưa việc giảng dạy Phật Pháp vào trong hệ thống giáo dục ạ? Con đề nghị tha thiết, mong muốn là các thầy đề nghị lên các cấp có thẩm quyền để sớm đưa giáo dục Phật Pháp vào trường học từ bậc mầm non đến đại học ạ. Xin thưa các quý Phật tử, qua câu hỏi của một Phật tử Hà Nội có thể nói là cũng rất là tâm tư, tâm huyết với cái nền giáo dục của nước nhà cũng như là về Phật Pháp. Xin thưa các quý vị, đứng trên cương vị một người con Phật, một người Phật tử, thì đương nhiên là chúng ta ai cũng muốn là đem lời dạy của Đức Phật, giáo lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật phổ cập vào trong giáo dục nhân dân. Thì đấy là cái mong muốn của những người con Phật chúng ta. Và ở Việt Nam chúng ta, tính đến thời điểm này, nhà nước công nhận và cho hơn 20 tôn giáo được hoạt động chính thức trên đất nước Việt Nam chúng ta. Các quý vị xem, đứng trên cái nhãn quan, cái lăng kính của một nhà chính trị thì họ phải lấy là ổn định chính trị, ổn định quốc gia, bình đẳng tôn giáo. Đây là cái chính sách gọi là tốt nhất để ổn định cái tình hình chính trị của một đất nước. Nếu như một quốc gia chỉ có một tôn giáo duy nhất thì mới có thể đem cái tôn giáo đó là quốc đạo được, và phổ cập cái nền giáo lý của tôn giáo ấy vào trong đất nước đó được. Ví dụ như đất nước Hồi giáo, họ duy nhất chỉ có Hồi giáo được hoạt động ở trong đất nước của họ thôi, thì họ lấy cái giáo lý và lời dạy của đạo Hồi để làm nền tảng cho giáo dục. Còn đất nước mà theo Công giáo thì họ lại lấy cái giáo lý của Đức Chúa, giáo lý của Công giáo là cái nền tảng cho giáo dục kết hợp với chính trị đất nước của họ. Từ xưa đến nay mấy nghìn năm lịch sử, các quốc gia trên thế giới thường chúng ta thấy là gì? Công quyền không thể tách rời tôn giáo được, và tôn giáo cũng chẳng thể tách rời công quyền mà riêng hoạt động được. Kể cả đất nước Mỹ bây giờ, chúng ta thấy Tổng thống Donald Trump thấy như thế thôi. Nhưng mà chúng ta thấy Tổng thống Mỹ cũng đến nhà thờ và cũng lễ Đức Chúa và tán thán Đức Chúa, vì Tổng thống Mỹ theo gì? Theo Công giáo, theo Thiên Chúa giáo. Và chúng ta thấy Trung Quốc là một đất nước cũng đa tôn giáo, nhưng chúng ta thấy là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình vừa qua cũng đến lễ ở một số những ngôi chùa nổi tiếng của Trung Quốc, và cũng đến thăm một số các đền thờ, các nhà thờ của các tôn giáo khác, vân vân. Việt Nam chúng ta cũng thế. Thì mỗi quốc gia có một cái chính sách về tự do tín ngưỡng riêng. Việt Nam chúng ta là một cái đất nước có thể nói là nhiều dân tộc, 54 dân tộc, rồi có nhiều tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa bản địa khác nhau. Nếu mà Đảng, Nhà nước chúng ta thiên vị bất cứ một tôn giáo nào, chắc chắn sẽ có xảy ra cái vấn đề là đấu tranh tôn giáo. Mà đấu tranh tôn giáo á, nó cũng chẳng khác gì về đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang cả các quý vị. Vì chiến tranh tôn giáo, đấu tranh tôn giáo, từ chỗ đấu tranh tôn giáo nó sẽ xảy ra nhiều thứ sau, hệ lụy có thể là bạo loạn, có thể là chiến tranh tôn giáo luôn. Và khi mà xảy ra chiến tranh tôn giáo, xin thưa các vị, họ sẵn sàng lao vào nhau, hai người cùng chết, hai nhóm người cùng chết, tín đồ và tu sĩ sẵn sàng cùng chết, gọi là đồng quy vô tận với nhau. Nó khủng khiếp lắm, vì nó liên quan đến vấn đề là tư tưởng, ý thức hệ ở trong cái đức tin, cái niềm tin của họ, và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tôn giáo của họ, thì nó vô cùng là khắc nghiệt các quý vị. Mà cái này lịch sử thế giới đã xảy ra các cuộc đấu tranh tôn giáo và chiến tranh tôn giáo rồi. Cho nên Đảng, Nhà nước chúng ta không phải ngẫu nhiên mà các ngài lại có một cái quyết sách, đó là bình đẳng các tôn giáo. Đất nước Việt Nam chúng ta, Đảng, Nhà nước là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo các tôn giáo đối với tất cả người dân, kể cả đó là đảng viên. Ngày xưa thì không nhé, ngày xưa đảng viên không được theo tôn giáo nhé, nhưng bây giờ thì không, cứ miễn là công dân Việt Nam thì có quyền theo hoặc không theo các tôn giáo. Cho nên đảng viên cũng có thể đi quy tam bảo, đảng viên cũng có thể đến đình chùa miếu mạo, đến nhà thờ thánh thất các tôn giáo vân vân, nhưng vẫn phải làm tròn cái trách nhiệm của một người đảng viên với nhân dân, với tổ chức đảng và với đất nước, với dân tộc. Đó, cho nên chúng ta thấy bây giờ là nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng đi đền, đi chùa, đi tới các thánh thất, các thánh đường vân vân, bình thường. Đây là một cái điều mà có thể nói là Việt Nam chúng ta đã làm được một cái điều mà rất ít quốc gia trên thế giới làm được, bằng cái sự khéo léo vận dụng tài tình của Đảng, Nhà nước chúng ta. Cho nên nếu bây giờ chúng ta nghĩ xem, có đến 20+ tôn giáo được hoạt động chính thức tại Việt Nam. Thầy chỉ nói là mấy tôn giáo lớn thôi, như là Phật giáo này, rồi Tin Lành này, rồi Cao Đài này, rồi Hòa Hảo này, rồi Hồi giáo này, các thứ vân vân. Thầy nói đến mấy tôn giáo lớn, khoảng 5-6 tôn giáo lớn ở đông tín đồ nhất ở Việt Nam này thôi, hoạt động thôi. Nếu bây giờ Đảng, Nhà nước cho Phật giáo, cho cái giáo dục Phật giáo vào trong môi trường giáo dục của nhà nước, của công lập, thế bây giờ công giáo cũng đòi thì sao? Thấy Phật giáo, công giáo được thì Cao Đài cũng đòi thì sao? Cao Đài được thì thế Hòa Hảo cũng đòi thì sao? Hòa Hảo được một cái thì Hồi giáo cũng đòi thì sao? Các vị nghĩ đi. Đó. Cho nên làm một người công dân, chúng ta thôi, chúng ta phải biết rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng có cái khó của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, của Quốc hội đất nước chúng ta. Và chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội chúng ta ra một cái bộ luật về tín ngưỡng tôn giáo được áp dụng vào năm 2019 đó. Cho đến nay, các tôn giáo ở Việt Nam chúng ta đều thấy là tôn giáo nào cũng thấy mình được có được tôn trọng, có được tự do, có được tín ngưỡng, được thể hiện cái đức tin, cái lòng chính tín của mình với tôn giáo của mình. Đảng, Nhà nước không cấm, anh cứ làm đúng theo cái pháp luật Nhà nước Việt Nam cho phép anh hoạt động trong cái tôn giáo của anh, không làm phương hại, không làm ảnh hưởng đến cái niềm, cái mối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, và không đứng lên để chống đối, để có cái manh nha mưu đồ gọi là lật đổ chính quyền và làm ảnh hưởng đến cái đời sống thái bình thịnh trị của nhân dân của đất nước là được. Đã, chúng ta thấy. Cho nên là một người con Phật thì chúng ta cũng phải biết cái điều đó. Không chỉ thể như thời Lý Trần, thời Lý thời Trần thì lúc đó là đất nước Việt Nam chúng ta có Phật giáo, có đạo giáo và có Nho giáo. Nhưng vì chúng ta biết bắt đầu từ Lý Công Uẩn, ngài được chính Thiền sư Vạn Hạnh và Thiền sư Khánh Văn nuôi lớn từ khi sinh ra ở trong chùa, trong tam quan của chùa Tiêu Sơn, đúng không? Đấy. Xong rồi lớn lên rồi trưởng thành rồi được dạy dỗ trong môi trường, mình nói nôm na là một cư sĩ. Đầu tiên là chú tiểu, xong rồi một cư sĩ, Phật tử tại gia. Xong rồi lại còn tiến cử, Thiền sư Vạn Hạnh còn tiến cử vào trong cung vua để làm cận vệ cho Đinh Bộ Lĩnh. Cho vua Đinh Tiên Hoàng nữa. Đó. À, vua Lê chứ nhỉ, xin lỗi, vua Lê. Nhầm một chút. Vua Lê Đại Hành. Đó. Chúng ta thấy. Xin lỗi các vị, ngồi trên này nó không phải là như chúng ta ngồi dưới đấy đâu nhá. Nó áp lực lắm. Nhưng mà cái bộ não của mình nó cũng như cái máy vi tính ấy mà. Cái lúc nào người nó khỏe thì nó giống như là cái điện nó đủ, với lại cái đường mạng nó thì nó thông. Còn lúc nào cơ thể nó yếu yếu, như thầy nói mấy hôm nay thì vừa mới cúm dậy nó chưa khỏi hẳn ấy, thì nó giống như điện nó yếu, thỉnh thoảng nó chập chờn, và cái sóng này thì sóng nó cũng ghê, nó cũng yếu. Đấy. Cho nên lắm khi là gì, nó yếu như thế, tim nó đập chậm hơn, máu nó đưa không đủ lên não, thế là nó giống như sóng nó yếu, nó có cái gì đâu các vị. Cho nên nhớ quên là chuyện bình, rất bình thường. Cho nên các cụ cứ cho thầy một tràng pháo tay tạm ứng đi đã. Đấy. À, xin thưa các quý vị. Đấy, cho nên chúng ta thấy là đấy, từ cái thời đấy, do vua Lý Công Uẩn được hai vị thiền sư là Lý Khánh Văn và Thiền sư Vạn Hạnh nuôi nấng trong chùa, rồi tiến cử với vua Lê Đại Hành, rồi sau này làm con rể vua Lê Đại Hành, rồi làm đến chức điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân. Mình nói như là bây giờ nói nôm na như là tư lệnh quân khu thủ đô đó. Đấy, bảo vệ hoàng thành, bảo vệ kinh thành. Đấy, khi là con rể rồi, mà Lê Long Đĩnh, khi Lê Đại Hành băng hà, Lê Long Đĩnh giết chết hai anh và lên ngôi. Nhưng Lê Long Đĩnh do ác quá, cho nên đánh mất lòng dân, đánh mất lòng các quan lại cũng như hoàng thất trong triều. Vì vậy mà Tể tướng Đào Cam Mộc và phối hợp với Thiền sư Vạn Hạnh trong triều ngoài nội bắt đầu là phối hợp với nhau và đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, và không giỏ một giọt máu, không mất một mũi tên, không bị loạn đao binh chi cả. Khi Lý Công Uẩn lên ngôi thì vốn đã là được dạy dỗ ở trong chùa từ bé rồi. Cái tâm hướng Phật từ bé rồi. Mà cái thời xưa là cái thời phong kiến, cho nên ý chỉ của vua là ban ra thì cả nước phải tuân theo. Đấy. Cái thế giới bây giờ chúng ta thì làm sao? Đấy. Có khi bà vãi đi chăn trâu, chú bé đi chăn trâu đi cắt cỏ làm truyền thông được. Nó thấy cái gì khác khác một cái nó bấm cái điện thoại nó đăng lên mạng một cái thành gì? Cả thế giới biết. Đấy. Làm sao mà cái sống theo cái kiểu mà chỉ đạo theo cái kiểu là trên bảo dưới phải nghe 100% được. Không được. Còn ngày xưa là Cái truyền thông nó không có, nó kêu phải viết thư, đi thư, đưa thư với nhau thôi. Chúng ta mới khoảng 5 trước thì toàn đưa thư mà. Thầy ngày xưa này, thời bé bé có đi làm hay cái gì đó toàn đưa thư với nhau mà. Đấy, viết thư với nhau, thì ngày xưa có điện thoại đâu. Đến năm 9 mấy mình mới có điện thoại chứ. Di động đấy chứ. Trước đó có điện thoại bàn thì cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp mới có điện thoại cá nhân làm gì có. Phải năm 9 mấy mới có. Cho nên xin thưa các quý vị, ở trong cái bối cảnh như vậy mà thực sự là Phật giáo đem lại cái lợi an lạc cho chúng sinh, cho nhân gian thật, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc thật. Chính vì vậy mà chúng ta thấy bắt đầu từ thời nhà Lý sang thời nhà Trần, hai triều đại hơn 400 năm, gần 500 năm, chúng ta thấy đều là quốc đạo, đều là quốc đạo. Nhưng cái gì cũng thế thôi các quý vị. Cái gì mà nó gì, nó thịnh lên quá thì nó cũng sẽ phải gì, nó cũng sẽ đi xuống. Thế lên tới đỉnh rồi thì nó lại từ từ đi xuống. Cho nên chúng ta thấy triều đại nhà Lý thì Phật giáo và dân tộc cũng mấy đời vua đầu rất là tốt. Nhưng đến mấy đời vua sau, các vua thì sướng quá. Khi mà sướng quá, con người chúng ta hưởng thụ từ bé, không phải khổ sở gì cả, thì chỉ lo hưởng thụ. Thì lớn lên thì một cái được đưa đăng quang lên làm vua, một cái thì lại suốt ngày tiểu lầu là trà quán, rồi thê thiếp nhã nhạc, lễ hội vân vân. Cho nên bỏ việc triều chính, quốc khố mà gọi là bị suy giảm, bị trống rỗng, thì lại đi siêu cao thuế nặng của người dân, cho nên mất lòng dân. Chính vì mất lòng dân cho nên chúng ta mới thấy là lúc đó là Trần Thủ Độ mới gì, đang sẵn quyền trong tay cho mấy ông mới xoán ngôi, cướp ngôi nhà Lý bằng cái cách là đưa Trần Cảnh lên ngôi khi mới có 8 tuổi. Cướp ngôi Trần Cảnh bằng với Lý Chiêu Hoàng, bày ra cái quan lại ở ngoài, buông rèm ở ngoài hết rồi. Bày cái trò đó là cho Trần Cảnh, rồi nó chơi thân với Lý Chiêu Hoàng, đó là vua nhà thứ 8 của triều đại nhà Lý đó. À, không? Đó thì bây giờ múc cái chậu nước vào, rửa chân cho, bảo Trần Cảnh rửa chân cho vua. Thế thì lúc đó thì vua tuy là vua nhưng mà đứa trẻ 8 tuổi gọi là trẻ con mà. Đấy. Thế bắt đầu thì nói trước rồi. Trần Thủ Độ dặn trước với Trần Cảnh, khi mà vào là nghịch bình thường ông để thấy mọi khi là hai đứa trẻ là cứ rửa chân để cho nhau, là dùng nước để trẻ con mà nghịch té nước cho nhau ấy. Té nước ấy. Đấy. Rửa ra té nước cười đùa với nhau. Trần Cảnh mới bảo là khi nào mà cháu vào mà rửa chân cho bệ hạ mà thấy gì, bệ hạ mà lấy nước té nước vào cháu thì cháu liền phải quỳ xuống và cảm ơn bệ hạ đã gì, đã nhường lại đất nước, nhường lại ngôi vua cho gì, cho thần. Và chỉ cần câu đấy thôi, thế là tất cả quan lại bày sẵn ở ngoài bắt đầu chạy vào là quỳ xuống là tung hô bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thế là xong. Đấy. Chúng ta thấy mưu của Trần Thủ Độ ghê chưa? Đấy. Và từ đó cho đến sau khi nhà Trần lên ngôi thì rất may. Từ Trần Cảnh, thế sau này là Trần Thái Tông, lên là Trần Thái Tông, đến Trần Thánh Tông, đến Trần Nhân Tông. Ba đời vua đầu của nhà Trần đều là những vị vua kiệt xuất, vừa có tài, vừa có đức, lại vừa có gì? Có cái lòng từ bi và mến mộ Phật Pháp, hộ trì Phật Pháp, lấy gì? Lấy dân làm cái nền tảng để đoàn kết dân tộc, chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước, phát triển quốc gia, vân vân. Cho nên chúng ta thấy ba đời vua đầu của nhà Trần thì rất rất tốt, ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Riêng Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông thì đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần đầu. Còn sau khi Trần Thái Tông băng hà, Trần Thánh Tông lên ngôi, và sau khi lên ngôi một thời gian, con của mình là Trần Nhân Tông, sau này gọi là Trần Nhân Tông nhưng mà thì là Trần Khâm lên ngôi rồi, Trần Thánh Tông lên Thái Thượng Hoàng. Thì khi đó là hai cha con lại tiếp tục hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai và lần thứ ba nữa, tạo nên một cái kỳ tích lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Lúc bấy giờ trên thế giới của chúng ta, địa cầu chúng ta là nhà Nguyên Mông là mạnh nhất thế giới, cũng giống như bây giờ Mỹ là mạnh nhất thế giới. Lúc đó là Nguyên Mông mạnh nhất thế giới, san đến nửa châu Âu rồi các quý vị, đánh đến nửa già châu Âu, sang đến tận Thổ Nhĩ Kỳ, gặm nhấm gần hết Liên Xô, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và sang tận gì, tận cái khu vực như là gần Anh, Đức, Pháp rồi cơ mà, gần hết già nửa châu Âu. Trung Quốc rộng lớn như thế mà san bằng hết rồi, mới Việt Nam nhỏ nhỏ nữa thôi. Ấy thế mà sang Việt Nam chúng ta ba lần đại bại, thì đấy là cái lòng dân. Lúc đó là cả Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đều lấy Phật giáo là quốc đạo, đem Phật giáo để giáo dục con dân đất nước, mở hội Bô Lão Bình Than, rồi mở hội nghị Diên Hồng vân vân đó để làm gì? Để lấy lòng dân để đánh giặc. Và đấy chính là cái sự đoàn kết hòa hợp thanh tịnh ở trong Phật giáo vậy. Nhưng đấy là thời xưa. Xin thưa các quý vị, chính vì thế cho nên lúc đó là Nho giáo và Lão giáo là thất thế. Và sau này khi nhà Trần mất, Hồ Quý Ly lên soán ngôi nhà Trần. Và sau này rồi sang cái gì, nhà Hồ Quý Ly một thời gian sau cũng mất, và để gì? Rồi đến nhà Hậu Lê. Khi nhà Hậu Lê lên nắm quyền thì Nho giáo lên ngôi, cho nên Phật giáo lại bị bài xích, cho nên mới có cái chuyện là đốt chùa chiền, phá chùa chiền, đuổi tăng ni già về quê, bắt tăng ni trẻ đi lính và đi làm phu là như thế. Một cái thời gian cho nên mới có cái câu chuyện của thiền sư Tổ Cua Tông Diễn là cảm hóa được vua Lê. Sau đó vua Lê mới làm gì? Mới sám hối, mới làm cái pho tượng nằm rạp xuống cúi mình để cõng vua, mang cái biểu tượng là gì? Sám hối những cái sai lầm của mình do hủy diệt Phật giáo. Thời Hậu Lê là như thế các quý vị. Đó. Những thời đó là cái thời vì lúc đó Nho giáo lên ngôi, nó sảm tấu, nó bảo Phật giáo là ăn bám Phật giáo này nọ kia. Vì nó cay quá, 400-500 năm trời nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo đều là quốc đạo, không cho các tôn giáo khác phát triển. Đấy, nó chúng ta thấy là gì? Thịnh quá. Thời nhà Trần các sư xuất gia quá nhiều. Vì các sư xuất gia nhiều quá cũng không phải là tốt cho đất nước nhé. Vì sao? Vì nhiều quá thì giáo dục không được nữa. Đấy. Cái gì chúng ta thấy nhà đông con thì sao? Thì khó mà có điều kiện để dạy bảo cho nó ăn học đến nơi đến chốn. Giống như ngày xưa mình xin 5 con, 10 con, có nhà đến 12, đến là 15 đứa con. Ngoài này không biết có, quê nhà thầy có một nhà có 15 người con. Kỉnh lắm. À, thì có học hành gì đâu. Thì cứ nuôi ra xong rồi đứa lớn trăm đứa nhỏ, thì bố mẹ chỉ có đi làm ra về cho ngày là hai bữa cơm thôi. Thế là, mà cơm có củ khoai, củ sắn thì kệ. Đấy kiểu thế. Quan niệm các cụ ngày xưa trời sinh voi, trời sinh cỏ. Hẳn cứ thế. Đấy, cho nên á, xin thưa các quý vị thầy nói cái đoạn này nó hơi dài, một phân tích hơi dài một chút để chúng ta thấy là vì sao mà đảng nhà nước của chúng ta đúc rút ra từ những cái kinh nghiệm của các tiền triều trước đây. Bất cứ một cái tôn giáo nào đi chăng nữa, kể cả đó là Phật giáo, khi mà được gì? Được tôn trọng, được tôn sùng nhiều quá thì chính trong nội bộ tăng ni và Phật tử chúng ta sẽ hư hỏng. Thầy nói thật đấy. Và bằng chứng ấy qua nhiều các quốc gia, các thời kỳ trên thế giới rồi. Không chỉ Phật giáo mà tất cả các tôn giáo cũng thế. Không chỉ các tôn giáo mà gì, kể cả các tổ chức chính trị cũng vậy. Khi anh chỉ độc tôn là một mình anh ấy, thì có thể Nó rất tốt khi mà gặp được người lãnh đạo có tâm, có tầm, có tài, có đức, vì dân, vì nước. Nhưng chúng ta biết rồi, có phải lãnh đạo nào cũng sống mãi đâu. Ví dụ cụ thể như Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Nếu mà cụ cứ thọ đến 1.000 năm thì đất nước chúng ta chắc chắn sẽ thịnh vượng 1.000 năm. Cụ thọ 10.000 năm thì chắc chắn đất nước chúng ta sẽ thịnh vượng 10.000 năm. Vì sao? Cái tâm, cái tầm, cái tài, cái đức của cụ Hồ với dân tộc Việt Nam chúng ta cũng như uy tín trên thế giới thì khỏi phải bàn. Nhưng mà thọ mạng của con người, Đức Phật nói có sinh, có già, có bệnh và có gì? Có chết. Có ai thọ mãi được đâu. Cho nên cái gì nó độc tôn thì gặp cái người lãnh tụ tối cao mà có tâm, có tầm, có tài, có đức vì dân, vì nước thì rất phát triển, rất tốt. Ví dụ như Nga bây giờ chẳng hạn. Đó. Tổng thống Putin, chúng ta thấy một mình lãnh đạo đất nước chống lại cả Mỹ và cả NATO, chứ không phải mình Ukraine đâu nhé. 30 mấy nước khối NATO, 36 nước khối NATO, rồi Mỹ đứng đằng sau nữa, là 37, Ukraine nữa là 38. Chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao Nga đánh cái nước Ukraine như thế mà một nước lớn vũ khí mạnh như thế, 10-1 mà không thắng. Vì sao không thắng? Vì đằng sau đâu phải mình Ukraine đâu, cả khối NATO, cả Mỹ đứng đằng sau. Chúng ta không thấy thỉnh thoảng Nga lại bắt được tướng của NATO, tướng cả tướng của Mỹ nè. Nhưng có cái thì NATO và Mỹ không dám đối đầu trực tiếp tuyên chiến với Nga. Vì sao? Vì nếu tuyên chiến trực tiếp thì sẽ chiến tranh thế giới lần thứ ba. Mà chiến tranh thế giới lần thứ ba thì vũ khí hạt nhân chắc chắn sẽ được lôi ra để dùng. Mà khi đó thì chẳng còn ai thắng cả. Mỹ cũng chết, Nga cũng chết, châu Âu cũng chết. Thậm chí là thế giới chúng ta cùng chết. Nhân loại chúng ta cùng chết. Chứ không phải là bên Nga, Mỹ, châu Âu đâu. Xin thưa các quý vị, cho nên á, chúng ta thấy á, đất nước khi mà nó tập quyền về một chỗ thì gặp cái người đứng đầu thì sẽ rất tốt. Người đứng đầu có tài, có tâm, có tầm, có đức á, thì đất nước sẽ rất tốt. Nhưng mà chúng ta thấy từ một cái chỗ đó chúng ta mới thấy đúc kết là gì? Liên Xô tan rã cũng do gì? Do cái người lãnh đạo đứng đầu không có tầm, không có tầm nhìn cho mới để Liên Xô tan rã. Năm bao nhiêu, 91 hay sao đúng không? Đó, rồi chúng ta thấy như Myanmar gần đây. Do quân đội lãnh đạo độc tôn mấy chục năm trời cho nên dân họ oán thán nhiều quá cho nên mới xảy ra nội chiến. Mà cho nên bây giờ đất nước Myanmar, xin thưa quý vị, nó thành 5-6 nữa, gọi là vẫn là một nước Myanmar nhưng thế là 5-6 thế lực chính trị và vũ trang quản lý đất nước. Đấy gọi là gì? Nó gần như là thành một cái đất nước là gọi là không có ai làm chủ thật sự rồi. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, tầm nhìn của Đảng, Nhà nước chúng ta là phải tự do tín ngưỡng các tôn giáo. Các tôn giáo bình đẳng, tự do tín ngưỡng để cùng phát triển, cùng chung sống hài hòa với nhau. Đây là một cái chính sách tốt nhất đối với một quốc gia có đa tôn giáo. Mà Đảng, Nhà nước chúng ta đã và đang gì? Tôn trọng và thực hành cái điều đó. Chúng ta phải biết tri ân và cảm ơn Đảng, Nhà nước chúng ta đã có cái nhìn nhận và có cái quyết sách đúng đắn như vậy để các tôn giáo được chung sống hòa bình với nhau. Tôn giáo nào có tín đồ, có những người dân tin theo thì chúng ta cứ giáo dục. Ví dụ như Công giáo cũng tổ chức các buổi lễ, các buổi thuyết giảng. Tôn giáo của họ cho gì? Cho các con chiên, cho các tín đồ của họ ở các nhà thờ. Rồi Cao Đài Hòa Hảo cũng vậy, còn Phật giáo chúng ta cũng thế. Chúng ta đây khóa tu mùa hè cho các cháu nhỏ ở các chùa khắp nơi trên đất nước. Đảng, Nhà nước có cấm không? Không cấm. tạo điều kiện hết mức, không chỉ cho Phật giáo mà tất cả các tôn giáo cứ hoạt động đúng với quy định pháp luật nhà nước theo luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2019 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành là được. Cho nên chúng ta cũng không thể đòi hỏi hơn được nữa. Thế là thầy nghĩ như thế là gì? Công bằng lắm rồi, bình đẳng lắm rồi. Chúng ta có đầy đủ nhân quyền, quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do theo hoặc không theo các tôn giáo rồi. Kể cả các đảng viên, là công an hay là quân đội, là chính trị, thì cần các vị hoàn thành đầy đủ cái trách nhiệm với tổ chức đảng của mình, trách nhiệm mình với nhân dân đất nước. Được. Còn các vị vẫn có thể đi chùa, đi đình, đi đền, đi miếu, đi mạo. Cho nên thưa các quý vị, phải nói rằng chưa bao giờ đất nước Việt Nam chúng ta có một cái bối cảnh, một cái giai đoạn lịch sử mà nó có thể nói là nó được tốt đẹp như bây giờ. Từ khi dựng nước cho giữ nước cho đến 4.000 năm nay thì nghĩ rằng giai đoạn này là cái giai đoạn thì có thể nói là phát triển tốt nhất đối với đất nước chúng ta rồi. Các quý vị đi ra thế giới mới thấy gì? Nhiều quốc gia còn khổ lắm. Xin thưa các quý vị, thầy cũng đi sang một số quốc gia kể châu Âu và châu Á. Thầy thì rất ít đi chơi, để có công việc mới đi thôi. Nhưng mà đi đến những cái nơi đó thầy cũng hay để ý. Thầy thấy rằng cái nơi mà giàu có thì cực kỳ là giàu có, mà cái nơi họ nghèo khó thì cực kỳ là nghèo khó. Đấy, vừa qua các vị sang Ấn Độ, nếu các vị đến thủ đô New Delhi của họ, đến cái thành phố công nghiệp, thành phố Silicon của họ ở Nam Ấn ấy, thì nó giàu giàu, có thể Việt Nam chúng ta chả là cái gì đâu. Họ có tỷ phú thì loạt top gì, top 5 thế giới cơ mà, chúng ta ăn thua gì. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam của chúng ta chưa bằng tỷ phú số 10 của Ấn Độ. Đấy, tỷ phú Phạm Nhật Vượng Việt Nam chúng ta đang giàu nhất đúng không, nhưng chưa bằng tỷ phú số 10 của Ấn Độ. Đấy. Nhưng mà đấy, chính sách của đất nước họ, họ bảo hộ cho các nền kinh tế tư nhân quá lớn, cho nên người dân đại đa số đến, chiếm đến 70-80 dân số người dân của Ấn Độ, họ vẫn còn thì khổ hơn người dân thường của Việt Nam chúng ta. Đi sang những vùng quê nó còn nghèo. Các vị cứ tưởng tượng giống như mình thập niên 40-50 của thế kỷ trước thì như thế nào. Nhà vẫn nhà gì? Nhà tranh vách đất, phân châu, chát lên tường. Đấy, vừa qua các bạn tự đi với thầy sang là toàn đi nơi thành thị, nơi thị trấn, nơi thành phố của họ thôi. Còn đi nơi nông thôn của họ như lần trước các thầy đi vào làm từ thiện nơi nông thôn của họ ấy, y như chúng ta khoảng xem trên thầy thì sinh năm 75 cho nên không biết năm 45. Nhưng mà xem lại những phim tư liệu của người dân chúng ta sống nó mùa vùng buồn quê chúng ta sống năm 45 á, nhà tranh vách đất á, đường đất á, y như thế các quý vị. Đấy. Cho nên các quý vị mới thấy rằng tôi ơn Đảng, ơn Bác Hồ, ơn cha ông chúng ta đã đổ xương máu, và ơn các bậc tiền bối, và ơn ân chính chúng ta nữa. Mỗi người đóng góp cái công sức, tâm huyết, trí tuệ, sức lực của mình để xây dựng đất nước của chúng ta được như bây giờ, có thể nói là 4.000 năm lịch sử, giai đoạn này là cái giai đoạn gọi là gì, tốt nhất của đất nước chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng dạy con khuyên cháu là giữ gìn lấy, cố gắng mà giữ gìn lấy, đừng có nghe theo bè này phái nọ mà đứng lên còn đòi hỏi cái gì nó cao sang, nó quá sức của đất nước chúng ta nữa. Cứ thế này mà phát triển, cứ dần dần đi lên từng bước, và chúng ta cũng cầu nguyện là gì? Khoảng 2-3 tháng nữa là đất nước chúng ta diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Mong cho gì? Đảng, nhà nước, nhân dân chúng ta chọn được những người có tâm, có tầm, có tài, có đức để tham gia Bộ Chính trị, tham gia Ban Bí thư, phải tham gia Trung ương Đảng để làm cái gọi là cái cốt lõi, cái xương sống, cái nền tảng, cái cốt tủy để lãnh đạo đưa đất nước chúng ta ngày một tiến lên phát triển giàu mạnh và hùng cường. A Di Đà Phật.